chúng ta ổn định lại cái chỗ ngồi. Mình ngồi như thế nào cho thật là ngay ngắn, tự giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân. Ngồi như thế nào cho đầu cổ và sống lưng của chúng ta thẳng đứng một cách tự nhiên. Đối với quý vị ngồi trên ghế cũng vậy, xin cố gắng đừng dựa vào cái lưng ghế. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọng và với thân của chúng ta trong những phút thực tại bây giờ và đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là ngày 7/8/2017 và chúng ta bắt đầu ngày thứ nhất của khóa tu học tịnh hóa thân tâm tại Sacramento, California, Mỹ Quốc. Thì trước hết thì chúng ta phải thông qua những cái nội quy, những cái điều khoản mà chúng ta cần phải thực hiện để chúng ta có được một cái khóa tu tập được trọn vẹn và tốt đẹp. Thì trước hết quý vị khi mà đăng ký thì chúng ta hôm nay mình đã có được một cái bảng tên, và trên cái bảng tên thì có cái số của mình và có cái chữ Noble Silence. Thứ nhất là khi bây giờ trở về sau trong 5 ngày sắp tới là sẽ không sử dụng cái tên của mình để cho nó dài dòng, nó rườm rà nữa, và tất cả những cái hồ sơ tài liệu cũng như những cái thực phẩm của quý vị trong chai, trong ly là đều sử dụng bằng cái số của mình hết. Thành ra mình phải nhớ cái số của mình. Cái ly thì mình sử dụng xong, cuối một ngày mình phải rửa sạch sẽ và mình úp lại ở cái vị trí được quy định để ngày sau mình có mình sử dụng tiếp. Tất cả những cái chai của mình cũng vậy, sử dụng xong cuối ngày mình phải súc sạch sẽ để lại đúng trong từng cái key có số rõ ràng. Ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có một loại chai thôi, bắt đầu từ ngày mai thì chúng ta sẽ có hai loại chai khác nhau. Thành ra mình sẽ biết để cho đúng thì mình mới có được cái thực phẩm để chuẩn bị cho cái ngày sắp tới của mình. Cái điểm kế tiếp nữa là trên cái nên tháp của quý vị có chữ Noble Silence. Thật ra cái chữ im lặng thấm thiền ở đây là để chúng ta giúp chúng ta thực tập cái gì. Và chúng ta nhớ đây cũng là một trong những cái điều rất là quan trọng mà nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong việc thực tập, đặc biệt là trong cái quá trình thành lập thân và tâm của mình, và quan trọng nhất là thành lập tâm. Cái chữ im lặng của Bậc Thánh ở đây không phải chỉ là im lặng ở cái miệng của mình không thôi. Dĩ nhiên trong 10 nghiệp thì cái nghiệp về miệng của mình là nhiều nhất. Cái nghiệp của miệng của mình là nhiều nhất. Thì chỉ có 3 nghiệp về thân, 3 nghiệp về ý, nhưng mà tới 4 nghiệp về miệng. Thì đó là mình nói trong đạo Phật. Nhưng mà mình nói trong thế gian cũng vậy. Ông bà chúng ta nói bệnh tầm khẩu nhập mà hòa tầm khẩu xuất. Thì hầu hết tất cả những cái bệnh lý của chúng ta có ngày hôm nay đều do từ cái đường miệng của mình, do cái ăn, cái uống của chúng ta mà ra cả. Và cũng vậy, cái họa nó ra từ miệng. Nhưng mà sâu hơn ở đây là chúng ta thấy chúng ta hao tốn năng lượng mà chúng ta làm cho cái tâm của chúng ta nó rất là độc. Do vậy, khi mình thấy cái bản Noble Silence, mình sẽ không thấy được của mình, tại vì mình đeo trước ngực của mình. Nhưng mà khi mình nhìn một người đối diện thì ngay lập tức cái bảng tên của người đối diện sẽ nhắc mình liền ngay lập tức. Mình không thể nào nói chuyện với một cái cây cột hay một cái vách tường. Thành ra khi gì và mình được nhắc liền ngay lập tức. Và cái im lặng ở đây một lần nữa không phải chỉ là giữ cái miệng của chúng ta không thôi, mà từ thân, miệng và ý. Bởi vì tất cả những hoạt động của thân của chúng ta đều xuất phát từ tâm ý của mình. Nhưng bởi vì tâm ý của mình nó quá mình và nó vô hình tướng, thành ra chúng ta khó thấy. Nó sẽ biểu hiện qua bằng miệng và nó sẽ biểu hiện qua hành động của thân. Do vậy chúng ta phải sử dụng cái hành động của thân và cái miệng của mình, thì lúc đó mình mới truy ngược lại được cái tâm ý của mình bên trong. Do vậy khi mà mình cần phải di chuyển thì mình phải di chuyển trong sự yên lặng, đứng dậy một cách tỉnh táo, nhẹ nhàng, tỉnh giác, không gây nên tiếng động của ghế, bước chân không để gây tiếng động khi mình đóng cửa, mở cửa, vân vân. Thì đó là chúng ta nói là chúng ta giữ im lặng trên cái phần thân của mình. Cũng vậy, khi nào chúng ta cần thiết phải đứng dậy, phải di chuyển thì chúng ta đứng dậy di chuyển. Nếu không cần thiết thì chúng ta cũng giữ cái thân của chúng ta cho nó thật là thư giãn. Có bình an, có thư giãn thì nó mới cân bằng, nó mới thông thoáng và nó mới thanh tịnh được. Thì đó là cái nghĩa thanh tịnh trong cái thân của mình. Trong cái miệng cũng vậy, chúng ta cố gắng hạn chế tối đa, trừ phi là khi mình có những điều khẩn cấp cần truyền thông với những người trợ giúp của mình, những thiện nguyện viên. Còn nếu không có quá cần gấp thì mình cũng không cần phải mở miệng. Và nếu trong trường hợp chúng ta cần phải giao tiếp thì chúng ta giao tiếp một cách ngắn gọn và với cái lượng âm thanh vừa đủ nghe giữa hai người mà thôi. Chúng ta không nói lớn, không nói nhiều, không nói dư thừa. Thì nếu chúng ta làm được như vậy thì cái tâm ý của chúng ta nó sẽ bình an hơn. Tại vì chúng ta càng nói nhiều thì tâm của chúng ta càng phải suy nghĩ, phải dao động nhiều. Thành ra khi mà quý vị nhìn thấy cái bài của Đô Mồ Sai Lần thì nó nhắc mình cả thân, cả miệng và cả ý. Thì điều này trước hết nó sẽ giúp cho mình duy trì được cái năng lượng của mình không bị hao tổn thất thoát. Nó giúp cho mình có được cái sự tĩnh lặng, cân bằng. Nó giúp cho mình từ đó nhìn vào trong cái tâm ý của mình để mình thanh lọc nó, mình giảm thiểu với cái sự dấy động vọng động của nó. Rồi kế đến là quý vị thấy, không biết ban tổ chức có in ra và phát cho quý vị những cái tài liệu này hay không. Thì đây chúng ta nhắc cái điều trước hết là cái nguyên tắc sống hạnh phúc. Thì trong cái nguyên tắc sống hạnh phúc này, thông thường chúng ta gọi là năm giới. Thật ra khi mình nói tới năm giới thì mình lại nghĩ nó là một cái điều cấm kỵ, điều răn và mình bắt buộc phải giữ gìn. Xin thưa quý vị, tất cả những cái đó đều là cái nhìn một cách rất là thiện cận, nhỏ bé và tiêu cực. Thật ra đây là một cái nguyên tắc của vũ trụ. Đây là một cái nguyên tắc tất yếu của vũ trụ, chứ không phải của đạo Phật. Nhưng vì Đức Phật là một bậc toàn giác với lòng từ bi vô lượng, nên Ngài mới chỉ dạy cho chúng ta một cách cặn kẽ chi tiết để cho chúng ta được sống an lạc, không những cho chính bản thân mình mà cho những người xung quanh và cho môi trường vũ trụ. Chúng ta nhớ trong vũ trụ này, khi mình tạo ra một điều gì, một tác động gì thì mình sẽ lãnh trở lại y chang như vậy, có khi mạnh hơn, có khi nhiều hơn. Lấy ví dụ như khi mình lấy cái tay mình đập xuống dưới đất, nếu mình dùng một cái lực nhẹ từ trong lòng bàn tay mình xuống đất thì một cái phản lực ngược lại từ mặt đất sẽ dồn vào cái lòng bàn tay mình sẽ bị đau nhẹ. Nếu mình dùng một cái lực mạnh hơn trong lòng bàn tay của mình đập xuống đất thì một cái lực ngược lại từ lòng đất sẽ đi vào lòng bàn tay mình mạnh hơn, mình sẽ bị đau hơn. Tương tự như vậy, khi mình dùng cái đầu của mình đụng vào tường, nếu mình dùng cái lực từ đầu mình vào tường nhẹ thì cái lực từ tường vào đầu mình ngược trở lại nó sẽ nhẹ, mình bị đau ít, sưng ít. Nhưng nếu khi mình dùng một cái lực từ đầu mạnh, mình gõ vào tường thì cái lực ngược lại từ từ đi vào đầu mình sẽ mạnh hơn và mình sẽ đau hơn và sưng nhiều hơn. Bây giờ mình không dùng lực, mình dùng âm thanh. Cứ bị nói nhỏ nhẹ thì cái phản lực lại nhỏ nhẹ, thành ra mình êm dịu. Còn bây giờ mình nói lớn tiếng, mình la to, thì như vậy mình tạo ra cái lực lớn bao nhiêu thì cái phản lực ngược lại lớn bấy nhiêu, thì nó sẽ tác động vào mình và những người xung quanh. Thành ra đó là cái nguyên tắc căn bản nhất của vũ trụ, mình có thể gọi nó là luật nhân quả, luật phản hồi vân vân. Như đó là quy luật tất yếu của vũ trụ. Thành ra khi mình không muốn bị giết hại, mình không muốn bị tổn hại, mình không muốn bị tổn thương, thì như vậy mình không muốn điều đó, thành ra mình đừng làm tổn hại chúng sanh khác, mình đừng làm thương tổn chúng sanh khác, và mình đừng giết hại chúng sanh khác. Chứ chẳng có gì cả, nếu mình không muốn thì mình đừng tạo ra. Thì cũng tương tự như vậy, mình thấy mình rất là khổ đau khi mình phải bị mất mát tài sản, khi mình bị người ta cướp giật, khi mình bị người ta lạm dụng, người ta bóc lột của mình. Thì nếu mình thấy mình khổ đau khi mình gặp phải những cái tình huống hoàn cảnh đó, thì mình không tạo ra cho những người khác. Thành ra tất cả năm cái nguyên tắc sống hạnh phúc này, khi mình tạo ra cái tốt thì mình được lãnh cái tốt. Và vì mình không muốn cái xấu đến với mình, thành ra mình không tạo cái xấu đến với những người khác, hay là thậm chí cả con vật, cả môi trường, vũ trụ xung quanh. Thành ra quý vị thấy rằng năm cái điều này là năm cái nguyên tắc sống hạnh phúc căn bản. Và bởi vì cái khóa tu của chúng ta ở đây, chúng ta không có điều kiện để ở lại trong này 24 giờ liên tục. Chúng ta phải còn những cái thời gian đi về nhà buổi tối, buổi sáng sớm. Thành ra không cách nào mà chúng ta phòng hộ được hết khi chúng ta phải giao tiếp với những người ở nhà, ở bên ngoài trong những cái thời gian đó. Do vậy thì chúng ta phải cẩn thận hơn khi chúng ta đi về nhà, khi chúng ta đi ra đường trong những cái khoảng thời gian mình không có ở lại trong cái hội trường, trong khóa tu này. Và ngay cả trong khóa tu này cũng vậy, điều kiện thực tập dễ dàng hơn, nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận, không tôn trọng thì chúng ta vẫn vi phạm nó như thường. Có khi bằng lời nói, có khi bằng hành động, và thậm chí có khi bằng cái suy nghĩ, cái ý tưởng của mình. Thành ra đây là năm cái điều căn bản mà chúng ta phải ghi nhớ và chúng ta thực tập để cho chính mình được lợi lạc. Rồi một cái điểm kế tiếp nữa là cũng vậy, quý vị nên nhớ là cái việc thực tập ở đây nó đòi hỏi là phải theo dõi hết tất cả mọi cái sự hướng dẫn, từ cái phần lý thuyết cho tới phần thực hành, từ cái bài giảng cho tới cái ngồi hít thở, cho tới tập đi hít thở, tập nằm hít thở, vân vân. Thì chúng tôi ở đây, chúng tôi có một cái thời khóa nó khoa học để nó thay đổi liên tục và nó bổ sung cho nhau liên tục. Thành ra trừ phi là quý vị có những việc khẩn cấp cần thiết thì quý vị có thể rời hội trường khóa tu để giải quyết cái công việc khẩn cấp của mình. Còn nếu không thì quý vị nên giữ đầy đủ, thì càng đầy đủ bao nhiêu thì quý vị càng có cái lợi lạc bấy nhiêu. Chứ không phải là tới đây chúng ta chỉ uống cái nước không thôi là nó được, hay là chúng ta chỉ tới đây nghe cái phần bài giảng để lấy nước và uống không thì cũng không đủ. Là tại vì như chúng tôi nói là cái thời khóa của chúng tôi là nó gồm rất là nhiều các mục khác nhau để nó bổ sung cho toàn bộ tất cả những cái cơ cấu vận hành trong con người của mình. Và mình phải hiểu được hết, mình phải thực tập được hết để mình mới đưa về trong đời sống hàng ngày của mình. Chứ còn nếu như mà chúng ta chỉ nghe giảng không thôi, là chỉ lấy cái nước đó mà về sử dụng không thôi, thì khi chúng ta về nhà, chúng ta không có được cái nước đó, chúng ta không có cái bài giảng trực tiếp, và chúng ta không thay đổi cái cách sống của mình, hay là không hiểu những cái điều mà mình làm không đúng, để dẫn tới những cái bệnh tật, khổ đau của mình, thì như vậy nó sẽ không có được gì có lợi lạc. Đó, thành ra chúng ta nhớ là nếu trừ phi chúng ta có những cái việc khẩn cấp thì chúng ta có thể rời để về giải quyết. Còn ngoài ra cái thời khóa của chúng ta thì chúng ta cố gắng theo nó trọn vẹn để chúng ta được cái lợi lạc cho nó nhiều hơn. Và cái thời gian của chúng ta nói ở đây thì thật ra chúng ta chỉ có được nhiều nhất là từ 8-9 giờ sáng cho tới khoảng 8 giờ tối mà thôi. Vào cái ngày cuối, ngày thứ 6 thì chúng ta chỉ có nửa ngày buổi sáng thôi, và đến sau cái giờ trưa là chúng ta đã hoàn mãn rồi. Thành ra chúng ta cố gắng tranh thủ cái thời gian để chúng ta thực tập được lợi lạc hơn hết. Đó, thì đó là những điểm mà cần thiết nhất chúng tôi chia sẻ để đại chúng điều trị, chúng ta cố gắng thực tập để cho nó đạt được cái hiệu quả tốt đẹp cho mình. Cái điều kế tiếp nữa là chúng ta cần phải ghi nhớ những cái điểm này, gọi là những cái điểm của nguyên tắc số 3. Những điểm của nguyên tắc số 3 thì cái điểm thứ nhất nó cũng có trong cái điều thứ 5 hồi nãy mình học đó, tức là thay vì khi mình giữ cái nguyên tắc thứ 5 trong đời sống hàng ngày của mình là không uống rượu bia hay là những cái chất nghiện, chất gây say, chất làm thay đổi cái tâm thức của mình, nhưng mà để cho nó gọn gàng chúng ta chỉ để là không sử dụng những gì không phải do cái trung tâm tu học cung cấp của quý vị. Thì ở đây đó là một trong những cái nguyên tắc đầu tiên của nguyên tắc số 3, và đó là cũng là cái rất là căn bản để cho chúng ta thực tập cái phương pháp này nó được có cái hiệu quả. Thì như vậy trong những ngày quý vị thực tập ở đây, quan trọng nhất là 3 ngày đầu tiên. Trong 3 ngày đầu tiên thì chúng ta không sử dụng bất cứ một thứ gì không phải do ở đây chúng tôi cung cấp. Khi mà quý vị, đặc biệt là khi chúng ta về nhà, khi chúng ta đi ra ngoài và khi chúng ta theo cái thói quen là mình có thể là ghé tiệm mua nước uống, mua cà phê, hay là mình mở tủ lạnh ra mình có nước mình, có trái cây, hay là có mấy cái đồ snack, mấy cái đồ ăn vặt, thì đó là những cái mà thói quen vặt vặt mà mình không để ý. Dĩ nhiên có thể là mình biết là mình sẽ không ăn cơm bình thường, mình sẽ ăn những cái ăn đặc biệt ở đây, nhưng mà những cái thói quen lặt vặt đó khi mình không chánh niệm tỉnh giác, không để ý thì mình vẫn bị vấp phải như thường. Tại vì đó là những cái mà thường trong đời sống hàng ngày của mình là không có chú tâm. Mình đi ngang, mình ghé vào, mình mua ly cà phê, hay mình đi ngang tủ lạnh, mình mở tủ lạnh, tức là mình thấy có nước, mình múc, mình lấy, mình uống. Hay là mình thấy những cái thức ăn vặt, những cái snack, những cái hạt, những cái gì đó, bánh trái là mình ăn, thì nó sẽ làm mất cái kết quả của việc thanh lọc thân tâm của mình, đặc biệt là trong những cái ngày. Ở đây, 3 ngày đầu tiên là 3 ngày tối quan trọng. Chúng ta không sử dụng thêm một cái gì ngoài những cái thứ mà do trung tâm tu học cung cấp cho quý vị. Cụ thể là chất đường, chất đạm và chất béo. Chất đường, đạm và chất béo. Thì đó là cái nguyên tắc thứ 3 đầu tiên mà chúng ta cần phải nhớ để thực hiện. Cái nguyên tắc thứ 2 là chúng ta phải xả ra. Chúng ta phải xả ra, bởi vì ngày nay thì chúng ta thấy rằng trong đời sống của mình từ xưa tới nay mình đưa vào thì rất dễ, nhưng mà mình lấy ra nó khó lắm. Từ cái rõ ràng bên ngoài thô là thức ăn, thức uống của mình đưa vào thì rất dễ mà lấy ra không dễ tí nào cả. Rồi tiền bỏ vô túi thì dễ lắm mà móc ra cũng không dễ. Rồi tình cảm cũng vậy, những cái vướng mắc, những cái quan hệ của mình bỏ vô thì nó dễ, mà mất ra nó không dễ. Huống chi nó những cái khác, rác rưới, chất độc, nó vào và nó dính trong đó. Thành ra cái con người của chúng ta càng ngày càng có rất nhiều cái chất độc, kể cả những cái chất độc mà mình không biết nó là chất độc. Lấy ví dụ, ngày nay cái tình trạng bệnh nhiều nhất ở nước Mỹ mình nói riêng và thế giới nói chung là bệnh gì? Đường trong máu, mỡ trong máu. Như vậy đường là chất bột, chất đường nó là thức ăn trong bữa ăn hàng ngày của mình, nó đâu phải chất độc đâu, nó đâu phải chất lạ đâu, Quý vị thấy chưa? Rồi chất béo, nó là cái thứ rất cần thiết trong đời sống của mình. Một trong những cái chức năng đầu tiên căn bản của nó là để truyền thông, communication. Mà mình cần nó rất nhiều trong cơ thể của mình, từ cái tín hiệu ở não bộ này truyền xuống khắp cơ thể của mình phải qua cái đó trước hết. Nó là cái bảo vệ cơ thể cho mình, từ những cái tế bào cho tới lớp da cho tới nội tạng, chỗ nào cũng phải có chất béo cả. Thành ra cái mà nó gây bệnh hiện nay nhiều nhất cho mình không phải là cái gì xa lạ cả, mà nó nằm ngay trong bữa ăn hàng ngày của mình. Cứ thấy chưa? Đó. Thành ra đó là những cái mà mình không biết, mình cứ tưởng nó là thức ăn, là chất dinh dưỡng. Mà nếu mình không biết sử dụng thì chính nó là cái gây bệnh nhiều nhất ngày nay cho chúng ta. Mình sẽ học tới nguyên tắc là phải hiểu không tốt, không xấu. Mà mình thường gọi cái tinh thần của Bát Nhã là vậy đó. Tức là không có cái gì tốt, không có cái gì xấu. Nếu mà mình không biết sử dụng nó một cách đúng đắn thì nó sẽ biến thành xấu nhiều hơn tốt. Thành ra đó cũng là những cái chất mà chúng ta cần phải thải ra, chứ không phải cặn bã độc tố nha. Là những cái nhận thức không đúng đắn của mình, những cái chấp thù của mình, vân vân. Thì như vậy đặc biệt nhất và dễ dàng nhất là chúng ta phải cố gắng làm sao tập xả ra cái chất cặn bã thô của mình nha. Chất cặn bã thô của mình qua đường đại tiện. Bởi vì trong cơ thể của mình, cái chỗ này, cái ruột già của mình à, là cái nơi chứa nhiều chất độc nhất, chứa nhiều vi sinh nhất, chứa nhiều cái khí hôi, khí độc nhiều nhất. Mà cũng chính nơi đây là nơi mà nó điều khiển cái hệ miễn dịch của mình. Thành ra khi mà mình bị dơ bẩn, càng ngày con người ta càng bị suy yếu miễn dịch, càng bị dị ứng, càng bị đủ thứ bệnh. Cũng chính nơi đây là nơi sản xuất ra cái hàm lượng serotonin nhiều nhất. Mà serotonin nó là một cái nội tiết tố của thần kinh à, nó là một cái nội tiết tố của thần kinh rất là quan trọng để điều khiển hầu hết tất cả những cái chức năng trong con người của mình. Và cũng vì nó rối loạn ở đây, thành ra chúng ta thấy chúng ta bị rối loạn chức năng khá nhiều. Và cũng hơn 70% cái hệ thần kinh của chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng từ ở đây, nó nối kết trực tiếp với não bộ của mình. Thành ra chúng ta phải làm sao xả nó ra cho sạch, càng sạch bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Mỗi một ngày tối thiểu phải 3 lần à, mỗi một ngày tối thiểu phải 3 lần trong những cái ngày chúng ta ở đây. Và quý vị cũng nên biết là cái bệnh ung thư mà giết người nhiều nhất ở Mỹ hiện nay là ung thư trực tràng và ung thư phổi, chứ không có cái gì xa lạ cả. Cái bệnh ung thư lớn nhất, nhiều nhất mà giết người Mỹ nhiều nhất là ung thư trực tràng và ung thư phổi. Bởi vì cảm rác mà cũng chịu xả ra nè, rác mà cũng chịu xả ra nữa, thành ra cuối cùng là chúng ta bị cái chất độc rác rưới nó nhiều quá, nó tích lũy. Mà đây cũng nói lên là cái sự dính mắc của mình, cái sự cố chấp của mình, cái sự tích lũy của mình nhiều quá. Cái điều thứ hai nữa là từ cái ruột già này tới cái phổi, hai cái này nó là một cặp tạng phủ với nhau à, phổi và ruột già là một cặp tạng phủ với nhau. Thành ra khi cái ruột già của mình bị dơ giấy, ô nhiễm, bế tắc thì ngay lập tức cái phổi của mình cũng bị. Và chúng ta thấy cái mối quan hệ này cũng rất là rõ. Mình sẽ học sâu hơn, chi tiết hơn. Tức là chúng ta sống càng ngày, chúng ta càng sống vào cái giờ âm nhiều quá. Tức là sau khi mặt trời tắt nắng, mình sống quá nhiều cái thời gian sau khi mặt trời tắt nắng, tức là sau khi mặt trời lặn, so với cái khoảng thời gian trước khi mặt trời mọc, nó quá chênh lệch. Và chính vì vậy mình không có ai để chuyển hóa hết cái chất độc cho mình trong bầu không khí này. Chưa kể nữa là chúng ta lại sống indoor, tức là chúng ta sống trong nhà nhiều quá, chúng ta lại không ra bên cái môi trường bên ngoài để tiếp xúc với cái stress A, với những cái năng lượng an lành, những cái không khí, những cái dưỡng khí. Thành ra mình không có đủ cái dưỡng khí để chuyển hóa, thì như vậy cái phổi của mình nó cũng bị bế tắc. Thành ra cái ung thư mà giết người Mỹ nhiều nhất là ung thư ruột già và ung thư phổi. Thì đây cũng là cái mà chúng ta cần phải tránh. Đừng có để nó đến nước chân của mình nó sát quá, mình nhảy không kịp. Do vậy mà mỗi một ngày, trong 3 ngày đầu tiên, chúng ta phải cố gắng đi được 3 lần tối thiểu. Cái lần thứ nhất phải làm sao trước 7 giờ sáng. Và cái này là cái quan trọng nhất, không phải mình thực tập ở đây. Mà nếu những người nào đã thực tập được cái này ở nhà đều làm rồi thì tốt. Người nào mà chưa thực tập được cái điều này ở nhà thì trong cái khóa tu này là cơ hội để giúp chúng ta điều chỉnh lại cái đồng hồ sinh học của mình. Và chúng ta tiếp tục làm cho tới được 1 tuần lễ thì như vậy chúng ta mới có thể hy vọng là mình chuyển lại được. Và đây là cái quan trọng nhất trong một ngày chúng ta cần phải làm liền. Sáng dậy làm sao làm, bắt buộc phải cố gắng tìm mọi cách để thải hết những cái rác này ra trước 7 giờ sáng là cái nhất. Riêng trong cái giai đoạn này thì chúng ta cần phải xả thêm 2 lần nữa, là 1 lần vào khoảng sau giờ trưa và 1 lần vào khoảng chạng vạng giờ chiều khi mặt trời tắt. Thì đó là 3 lần trong một ngày. Nếu người nào xả ra được nhiều hơn 5, 7, 10 lần cũng tốt, không có chi cả. Chỉ trừ phi là người nào đi 15, 20 lần ha, hay là đi liên tục vừa vào xong ra, nó lại bắt mình đi vào. Đó, tức là trong 5-10 phút mà bắt liên tục như vậy thì quý vị báo cho chúng tôi biết, chúng tôi hướng dẫn cái cách xử lý. Còn ngoài ra, mỗi người phải tự kiểm soát mình. Và mình biết rằng nếu mình chưa làm được đúng cái tiêu chuẩn thì mình cần phải uống thêm cái thuốc sổ. Thì ở bên kia đều có những cái chai nước đầy đủ để nói cho quý vị. Cái nào mà để thuốc sổ thì quý vị lấy múc 1 ván rưỡi ha, 1 ván rưỡi tức là 50ml. 50ml mình uống hết. Rồi sau đó là mình sẽ uống thêm 1 cái ly nước alkaline. Nha, 1 ly nước alkaline. Thì cái nước alkaline đó để làm gì? Cái nước alkaline đó nó có rất nhiều cái công dụng. Thì chúng ta sẽ có một cái buổi và sau đó chúng ta sẽ nói chuyên về những cái ứng dụng của alkaline và tại sao mà cái con người của chúng ta cần phải sử dụng cái đó. Đó cũng là một cái mà nó gây rất là nhiều bệnh tật cho chúng ta. Và nó gây tổn hại cái môi trường khi cơ thể của chúng ta bị axit hóa. Hầu hết đời sống của chúng ta ngày nay, từ cách sinh hoạt, giờ giấc, cách ăn uống, cách nấu nướng, cách phối hợp, cách suy nghĩ, vân vân, tất cả nó đều biến cái cơ thể của mình thành axit. Không những cái cơ thể của mình bị axit mà cả cái môi trường bầu không khí của chúng ta cũng bị axit. Thành ra bên trong này thì mình bị suy giảm miễn dịch, mình bị đủ thứ bệnh. Bên ngoài thì mình bị những cái trận mưa axit, bị xói mòn, bị thiên tai bão lụt vân vân. Thành ra chúng ta sử dụng cái dung dịch kèm này cũng là một cách để giúp chuyển hóa lại cái môi trường axit trong cơ thể của chúng ta. Và mỗi một ngày chúng ta nhớ là chúng ta phải đi được tối thiểu 3 lần. Nếu mà ai chưa đi được đúng những cái giờ này thì trước đó là mình nhớ là mình phải uống thuốc sổ, uống cao và lai, thậm chí là mình uống thêm 1 ly nước mật nữa. Đặc biệt là những người có cái bụng hơi to, những người có bệnh hơi nhiều. Và chúng ta cố gắng quản lý mình, đừng để mình dồn. Và có khi mình không có để ý, mình không đi ban ngày, cái mình dồn xuống buổi chiều, mình nói buổi chiều nó đi liên tục thì như vậy nó cũng không nên. Chúng ta làm sao phải điều chỉnh nó cho nó đi đều là xuyên suốt cả một ngày. Rồi chúng ta phải sử dụng cái nguyên tắc thứ 3 nữa. Ở đây là gì? Trên cái nguyên tắc thứ 3 này thì chúng ta sẽ học kỹ hơn về nguyên tắc 3 thân của mình. Mình có tất cả 4 cái thân của mình, nhưng mà trong những giai đoạn này tối thiểu mình phải biết làm sao phối hợp chặt chẽ giữa 3 cái thân của mình. Thì như chúng ta biết rằng để có thể nó đi ra được thì mình phải di chuyển, phải hoạt động. Những người nào càng ít hoạt động bao nhiêu thì nó càng thụ động bấy nhiêu, nó càng bế tắc nhiều bấy nhiêu. Thành ra chúng ta phải tập làm sao để vận động, để di chuyển, xoa bóp, vận động, di chuyển, tập luyện. Thì đây chúng tôi nói là có những cái thời khóa nó thay đổi liên tục, nó xen kẽ lẫn nhau là như vậy. Kế đó chúng ta đã sử dụng thêm cái thuốc sổ, chúng ta sử dụng thêm nước kèm cũng là một loại thuốc sổ, và chúng ta sử dụng thêm nước lọc. Và sau đó là quý vị có cái nước gieo trước Rồi ngày mai là mình sẽ có cái rest juice nữa. Thì trong những cái hỗn hợp của yellow juice, rest juice thì nó đều là những cái chất tẩy rửa tự nhiên hết, và tẩy rửa rất mạnh trong nhiều cái phương diện khác nhau. Thành ra cái mục đích chúng ta là làm sao phải tẩy rửa. Nhưng mà có khi nó vẫn chưa đi ra được, vẫn chưa chùi rửa sạch sẽ được. Tại sao? Tại vì nó vẫn còn nằm ở dưới một cái tầng cao hơn, là cái phần thân tâm lý của mình. Khi cái chấp thụ của mình, khi cái nhận thức không đúng đắn của mình, khi cái vướng mắc của mình mà nó còn quá lớn, thì nó vẫn giữ lại như thường. Thành ra đây là cái cơ hội để cho mình tập nhận diện và chuyển hóa nó. Và đặc biệt là phải tự, đặc biệt là phải tự. Cái chấp thụ của mình, cái vướng mắc của mình, cái tích lũy của mình, nó luôn luôn nó lớn hơn cái phải nào. Bởi vì căn bản của nó mang cái âm tính của vũ trụ, nó mang cái âm tính của vũ trụ. Nó là cái môi trường để dung chứa, để bao hàm, để cưu mang. Thành đó là cái tính năng của tính âm. Thì người nữ mang cái âm tính đó, đó là một cái đặc tính của vũ trụ. Nhưng mà cũng chính nhờ như vậy thì vũ trụ mới cho người nữ có một cái chu kỳ để phải sản ra hàng tháng, để mở nó ra cho nó cân bằng trở lại. Nhưng mà ngày nay đại đa số phụ nữ thì cũng bị rối loạn trong cái chu kỳ đó. Thành ra mình cũng không có xả ra được hết. Thành ra nó mới tích lũy lại trong người mình, nó mới sinh ra những cái bệnh. Là chúng ta thấy từ cái bướu cổ cho tới bướu ngực, bướu tử cung, vân vân. Tức là chúng ta bị những cái trạng thái nó bế tắc khá nhiều. Từ cái ung đó nó mới đưa tới cái thư. Tức là đầu tiên là mình chỉ bị những cái bế tắc thôi. Nó bắt đầu nó sinh ra những cái polyp nhỏ nhỏ, nó bắt đầu nó sinh ra những cái tumor, cái fibroid. Nhưng rồi càng ngày nó càng bế tắc thì nó lại càng chuyển sang tệ hơn, lúc đó nó bắt thành đầu thành là ung thư. Chứ không phải là tất cả những trường hợp đều diễn ra thành ung thư liền. Và nếu chúng ta biết chuyển hóa sớm thì chúng ta sẽ không đi đến cái giai đoạn cuối như vậy. Thành ra cái tâm thức của mình nó cao hơn, nó chi phối mạnh hơn, là chúng ta phải cố gắng làm sao tập nhận diện nó để mà chuyển hóa. Mà một trong những cái chúng tôi thường nói, lấy ví dụ như trong đời sống hàng ngày của mình cũng vậy. Khi mà người nữ bước ra khỏi nhà là tự nhiên này có cái xu hướng mình giữ trở lại đi tiểu đi đại thì cũng vậy. Cho nó mặc dù ở Mỹ này thì chúng ta thấy cái điều kiện vệ sinh công cộng nó cũng đến nỗi tệ như những nước khác, nhưng mà khi mình bước ra khỏi nhà là hầu như là mình có thói quen mình giữ lại. Kể cả mấy đứa nhỏ nó đi học, kể cả mấy đứa nhỏ nó đi học mà sáng ra mà nó lật đật mà nó không đi đại tiện tiểu tiện được, là khi nó vô trường nó giữ lại luôn cho đến trưa đến chiều về nhà nó mới đi. Thành ra nó trở thành một cái thói quen. Thì đó là những cái tập khí, những cái thói quen mà mình không có để ý trong đời sống hàng ngày. Huống chi là khi chúng ta đi vào những cái chương trình tu học này thì nó còn có những cái sâu hơn, những cái vi tế hơn, là chúng ta phải cố gắng tập nhận diện. Có nhận diện được thì mới chuyển hóa được. Thành ra để xả ra được không phải xả bằng cái phần vận động thân không thôi, không phải bằng những cái chất sổ, những chất nước, những cái dung dịch mà chúng ta cung cấp, mà đòi hỏi mình phải nhận diện những cái tâm thức của mình, những cái thói quen, những cái tập khí của mình, mà mình xả ra nữa. Thì như vậy ba cái phần thân này kết hợp lại với nhau chặt chẽ thì mình mới hy vọng là mình thành công được tốt đẹp. Rồi cũng tương tự như vậy, tất cả những cái sự thực tập, từ cái thực tập khi quý vị ngồi yên lại và thực tập cái noble silence, thì một lần nữa chúng tôi đã nhắc lúc đầu, tức là cái im lặng ở đây không phải im lặng bằng cái miệng của mình không thôi, mà mình phải giữ cái thân của mình, cái miệng của mình và tâm ý của mình. Và dĩ nhiên im lặng ở đây cũng không có nghĩa là mình ngồi như một cái cục đất, không di chuyển, không nói năng, không suy nghĩ. Khi cần di chuyển mình vẫn di chuyển, nhưng mà mình không sử dụng nó vận động, không làm cho nó thêm tiếng ồn, không di chuyển khi không cần thiết. Rồi khi thực sự cần phải nói để khẩn cấp thì mình vẫn phải nói với cái người nào cần thiết, có khả năng giúp đỡ được mình, hay là có cái trách nhiệm giúp đỡ, chứ không phải là ai mình cũng nói, và mình nói vừa phải đủ nghe, nói ngắn gọn, và từ đó nó làm cho cái ý của mình nó được an ổn, thanh tịnh. Thì khi mà mình tập thể dục cũng vậy, khi mình đi kinh hành cũng vậy, khi mình tập hít thở cũng vậy, tất cả đều áp dụng trên cái nguyên tắc đó. Tức là những động tác mình cần phải thực tập là mình thực tập một cách nhẹ nhàng, đồng bộ. Và cái hơi thở vào ra của mình nó cũng phải nhịp nhàng, cái ý của mình nó cũng phải đổ vào trong cái thân của mình, vào trong cái động tác của mình, vào trong cái vị trí nó đang thực tập. Thành ra mình thực tập theo cái nguyên tắc số 3 này, tất cả nó đều đưa về cùng một mối hết. Tất cả đều đưa về cùng một mối hết. Và đặc biệt là trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, lâu nay chúng ta sử dụng cái thức ăn, thức uống, mình chỉ nhìn đến cái phần thực phẩm thô, mình chỉ quan trọng tới phần thực phẩm thô, tới cái số lượng thôi, chứ mình không để ý tới cái chất lượng của nó, cách thức tiêu thụ, cách thức phối hợp của nó, và nghệ thuật sử dụng như thế nào để mình có thể lấy được những cái tầng năng lượng ở trên. Bằng cái xúc thực, tức là bằng qua màu sắc, qua hình ảnh, qua cách sắp xếp, bằng cái mùi hương, bằng cái vị, thì tất cả những cái này đòi hỏi mình phải có mặt trọn vẹn, phải tỉnh giác trọn vẹn. Mà nếu như mình ăn mà mình không có tỉnh giác trọn vẹn, mình ăn nhanh quá, ăn nhiều quá, vân vân, thì tất cả là mình sẽ không sử dụng được ở cái tầm năng lượng thứ hai này. Và đến cái tầm năng lượng thứ ba thì nó lại càng cao siêu vi tế hơn nữa. Tức là nếu như mình không có mặt trọn vẹn ở đó thì mình không biết mình đang đưa cái gì vào. Thành ra mình lại có những cái lo lắng, suy nghĩ, căng thẳng. Thành ra mình đang nuôi dưỡng mình bằng những cái lăng xăng vọng động, những cái lo lắng mà mình không biết. Thì bởi vì mình không có nuôi mình bằng những cái tầng năng lượng cao này, thành ra cuối cùng cái thân của mình chỉ nuôi dưỡng cái phần thân thô, cái phần thân vật lý, tức là những cái tên nô lệ tay sai thôi. Mình không nuôi được cái ông chủ của mình, không có cái quyền làm chủ của mình. Thì những cái này mình sẽ được học chi tiết hơn để chúng ta thấy rằng trong những cái buổi mà chúng ta được nuôi dưỡng ở đây thì chúng ta cố gắng làm sao nuôi dưỡng một cách đúng đắn theo cái sự hướng dẫn để mình nuôi dưỡng bằng hết tất cả những cái nguồn năng lượng. Nhưng mà tối thiểu là chúng ta phải sử dụng được 3 cái nguồn năng lượng thấp nhất để chúng ta nuôi dưỡng được tới cái ông chủ tạng của mình, tức là cái não bộ, cái lệnh từ cái ý thức của mình ra. Mặc dù nó vẫn còn những cái chưa khách quan, chưa trọn vẹn, nhưng ít nhất nó là cái người chịu trách nhiệm điều khiển, chi phối hết những cái sinh hoạt bình thường của mình. Nhưng mà lâu nay mình không có chăm sóc, mình không nuôi dưỡng, mình không có được cái quyền hạn để mà điều khiển hết những cái sinh hoạt của mình, thành ra mình mới bị những cái rối rắm bệnh tật. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái nguyên tắc thực tập số 3. Thì chúng ta nhớ là làm sao mà chúng ta thực tập cho nó đúng. Rồi cũng vậy, mỗi một ngày ngoài 3 lần đi đại tiện thì chúng ta có thể phải đi với đường tiểu nữa. Bởi vì cái đường tiểu là cái đường nó giải tỏa chất độc trong máu. Trong cơ thể mình, cái chỗ mình dơ bẩn nhất là đường ruột già này. Nơi này là cái nơi mà nó chứa chất độc nhiều nhất. Nhưng mà kế một bên nó, tức là chỉ cần bên kia biên giới của cái ruột này thôi, thì nó lại là cái chỗ mà sạch nhất trong cơ thể con người của mình, tức là cái hệ tuần hoàn mạch máu của mình. Thành ra cái nguyên tắc của vũ trụ là nhiều đi về ít, cao đi về thấp một cách tự nhiên. Thì cái bên đường ruột của mình là chất độc, khí độc rất là nhiều, còn trong khi bên đường máu của mình thì nó rất là ít, rất là sạch. Thành ra một cách tự nhiên nó mình sẽ chạy qua. Đó là lý do tại sao mà trong đời sống hàng ngày ông bà chúng ta nói bệnh tòng khẩu nhập là như vậy. Khi mình ăn, khi mình đưa chất dinh dưỡng vào thì nó từ đường ruột nó chạy vào máu, thì cái chất độc bên ruột mình nó cũng nhiều hơn, và nó cũng từ đó nó đi theo qua bên này một cách rất là tự nhiên. Cũng may mắn thay là hầu hết tất cả mọi pháp trong vũ trụ này nó đều có được một cái tuệ giác. Thành ra cái tuệ giác đó nó ngăn chặn lại bớt Nhưng mà muốn có tuệ giác thì mình phải có sự tỉnh giác trước. Nhưng mà nếu mình sống không có tỉnh giác thì cái tuệ giác mình không có, thì như vậy mình sẽ không được bảo hộ. Đó, mình sẽ không được bảo hộ. Còn khi có được sự tỉnh giác thì mới có cái tuệ giác và mới có được sự bảo hộ. Đó. Lấy một cái ví dụ, bây giờ quý vị bước chân, lát nữa chúng ta sẽ thực tập thôi. Chúng ta sẽ bước chân đất, bước chân không chân trần trên mặt đất. Khi mà mình bước đi mà nếu mình không có tỉnh giác là có thể mình sẽ bị vấp, bị trượt, bị té, bị dẫm gai, dẫm nước, dẫm miệng chai. Nhưng mà nếu khi mà mình bước một cách có tỉnh giác, cho dù là ban đêm xung quanh của mình là bóng đen mịt mù, nhưng mà nếu mình bước có tỉnh giác thì lúc đó cái ánh đèn ở bên trong tâm thức của mình nó luôn luôn chiếu rọi và nó có mặt ngay trong từng cái điểm tiếp xúc dưới lòng bàn chân của mình, mặc dù nó tối thui tối mòn. Thành ra khi mà mình bước có tỉnh giác thì mình vừa chạm phải một cái ngạch cửa, một cục đá, một cái gai, một cái miệng chai, nó báo động cho mình liền ngay lập tức. Có thể thấy chưa? Ngay lúc đó thì nó sẽ giúp cho mình dừng lại hay là né qua hay là nghiêng qua trái, nghiêng qua phải, nhẹ nhàng để cái gai, cái miệng chai nó đừng có lún sâu vào cái hành chân của mình. Thì ngay lúc đó nhờ có sự tỉnh giác nó mới bảo vệ cho mình. Đó, nó nhắc cho mình trở về trọn vẹn. Và ngay nhờ sự tỉnh giác đó, cái tuệ giác nó mới phát hiện. Và khi cái tuệ giác nó phát triển ngay lập tức thì nó giúp cho mình tránh né vượt qua cái sự gây tổn thương đó. Không có ông Phật nào, không có vị Bồ Tát nào đi theo mình kè kè để bảo hộ mình hết trơn đó. Thì đó chính là cái Phật tánh của mình, đó là tánh giác của mình đó. Thì tỉnh giác tới đâu thì tuệ giác nó sẽ phát sinh tới đó. Mà thiếu tỉnh giác thì sẽ không có tuệ giác. Mà không có tuệ giác thì sẽ không có sự bảo hộ. Thành ra chúng ta thấy đó là lý do tại sao mà chúng ta phải thực tập cái sự tỉnh giác thì chúng ta mới có được cái sự bảo hộ cái tự thân mình, chứ chả có ông Phật và Chúa nào, không có ông Thành, ông Thánh nào mà đi theo mình ở không mà để mà có mặt liên tục để mà bảo hộ cho mình đâu. Thành ra chúng ta phải tập để mà tự bảo hộ với mình bằng cái sự tỉnh giác của mình mà thôi. Đó. Thì như vậy đó là cái con đường thứ hai mà chúng ta cần phải đào thải nó ra, bởi chất độc trong này cũng rất là nhiều. Và ngày nay chúng ta bị hầu hết tất cả những bệnh cũng từ đây mà ra. Tại vì cái dòng máu này là cái nó dẫn dinh dưỡng đi khắp nơi cho mình. Mà không phải bệnh do những cái chất độc, mà như hồi nãy chúng tôi nói quý vị, cái bệnh lớn nhất, nhiều nhất ngày nay ở Mỹ nói riêng và thế giới nói chung là bệnh đường trong máu, mỡ trong máu, là những chất dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày của mình. Chứ nó chả là cái gì xa lạ cả. Thành ra cái đường xả thứ hai của chúng ta phải xả là qua đường tiểu, tức là nó sẽ lọc trong máu. Nhưng mà cũng có một cái con đường thứ ba nữa là qua cái đường mồ hôi, tức là từ máu này nó sẽ đi ra cái đường mồ hôi. Thành ra chúng ta cũng sẽ phải đi ra nắng, chúng ta phải tập luyện cho đến khi nào mình thấy mình rướn ra mồ hôi luôn, thì như vậy nó sẽ giải tỏa cái chất độc ra ngoài đường da của mình rất nhiều. Đây là cái con đường giải tỏa độc tố khá nhanh. Thành ra mình thấy ở những cái xứ sở nào mà người ta càng ra mồ hôi được, những người tập luyện mà ra mồ hôi được, người ta ít bệnh hơn những cái người mà không ra mồ hôi. Thậm chí như mình thấy rằng ở những cái nước mà nhiệt đới, khi mà người ta sống ngày xưa không có cái điều kiện có máy lạnh, máy điều hòa, thì người ta sống với thiên nhiên, người ta ra mồ hôi, người ta làm việc tay chân thì nó ít bệnh. Nhưng mà ngày nay đời sống tiện nghi quá, ta bắt đầu ta rút vào bên trong với cái máy điều hòa không khí, ít vận động hơn, không ra mồ hôi là bệnh tật nó bắt đầu nó gia tăng rồi. Thành ra cái con đường mà giải tỏa độc tố qua mồ hôi của mình cũng là một cái con đường rất là rộng, rất là nhiều so với cái đường tiểu. Và cũng có điều rất là lợi là gì? Nó không phải đi qua thận. Thành ra mình sẽ không bị tổn thương thận. Còn trong khi nếu đi qua thận thì mình sẽ bị cái chất độc nó tổn thương thận rất là nhiều và bắt thận phải làm việc nhiều hơn. Thành ra chúng ta thấy một trong những cái bệnh của ngày nay ở Mỹ nói riêng và thế giới nói chung cũng vậy, tức là bị hư thận này quá nhiều. phải không? Thành là cái danh sách mà đang đứng quay tim huyết cho ghép thận cũng là cái danh sách hàng đầu đó. Thì đó là ba cái con đường đào thải chất độc là chúng ta phải cố gắng à, chúng ta thực tập chứ đừng có sợ là nó ra mồ hôi, đừng có sợ nóng, đừng có sợ mỏi mệt. Và chúng ta càng ra được ba cái này nhiều bao nhiêu trong cái giai đoạn này thì chúng ta càng đào thải chất độc ra khỏi cơ thể này nhiều bấy nhiêu, càng được thông thoáng bấy nhiêu, càng được nhẹ nhàng bấy nhiêu. Thì đó là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý để sự thực tập của mình tốt đẹp. Rồi thôi bây giờ trước khi mà chúng ta chấm dứt cái buổi pháp thoại buổi sáng này á, thì lát nữa quý vị sẽ được phát một cái chai nước vàng. Thì quý vị cứ xếp hàng thứ tự mà mình đi theo, mình thấy cái số nào của mình thì có thể là sẽ có một người đứng ở đó để trợ giúp cho quý vị. Quý vị chỉ cần cầm cái thẻ của mình lên, ta thấy số của mình, ta đưa mình đi ra để cho người khác đến. Khi quý vị có cái chai nước vàng đó thì chúng ta kiểm tra cái nắp lại cho kỹ và chúng ta lắc nhẹ nó vài ba vòng để mình trộn nó sẽ đều lại hết. Sau đó thì mình sẽ kiếm một chỗ mình ngồi xuống trên ghế dưới một đoàn tòa thù gì đó và chúng ta sử dụng nó khoảng 10 phút thôi, không cần nhiều. Ngồi xuống, quý vị nhớ là trong cái tài liệu mà không biết là ban tổ chức có phát cho quý vị không, tức là khi mà chúng ta sử dụng bất cứ một cái thứ gì khi chúng ta sử dụng bất cứ một cái thứ gì mà có màu, có mùi và có cái năng lượng, có calori thì chúng ta cần phải làm gì? Quý vị trước hết là chúng ta phải ngồi xuống cho nó ngay ngắn phải ngồi xuống cho nó ngay ngắn. Cái điều thứ hai là chúng ta phải mang tâm của mình về với thân, hợp nhất với nhau, hòa hợp với nhau, bình an thông thoáng rồi thì chúng ta bắt đầu trở về lắng nghe cái hơi thở của mình, đem cái dưỡng khí và nuôi dưỡng phát cho sung mãn cho bình an. Tất cả những điểm đó chúng ta phải làm trước khi chúng ta mở cái chai ra và để từng ngụm nhỏ vào miệng. Sau này thì chúng ta sẽ học kỹ hơn tại sao mình phải thực tập như vậy. Còn nếu không là mình toàn nuôi dưỡng mình bằng những cái chất độc mà mình tự nó là chất dinh dưỡng. Thành ra ngồi xuống cho ngay ngắn, thư giãn, mang tâm về để thân trọn vẹn hợp nhất, trở về lắng nghe hơi thở của mình. Rồi sau đó mình mới bắt đầu nhẹ nhàng bình an mở cái chai nước ra, bỏ vào miệng ngậm từng ngụm nhỏ khoảng chừng 5ml là một muỗng cà phê thôi. Và quý vị nhai chậm rãi 30-50 lần tối thiểu thì chúng ta mới được nuốt. Và chúng ta có khoảng 10 phút chúng ta sử dụng thôi, chúng ta quý vị sử dụng khoảng chừng 1/3 chai đó thôi chứ không cần sử dụng nhiều. Rồi sau đó chúng ta nghe tiếng chuông thì mình sẽ tập trung lại để mình sẽ tập đi hít thở đi thiền hành ở dưới. Rồi mời đại chúng chúng ta ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang